trong 48 là đại nguyện của Đức Di Đà. Hôm nay thì còn lại 5 điều chắc chúng tôi đi hết. Tuần sau đó sẽ bắt đầu giảng về Phật yếu, 10 cái điều cần yếu của những người tu theo pháp môn Tịnh Độ. Nếu quý vị tôi đi nghe được thì cố gắng nghe từ đầu á, thì quý vị nghe nó sót, nó là không cần mất ý. Cái điều nguyện thứ 44 thì Đức Phật Di Đà có phát nguyện rằng: lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở 10 phương khác nghe danh hiệu tôi, vui mừng hớn hở tu Bồ Tát hạnh tròn những công đức. Nếu chẳng như thế thì tôi không ở ngôi chánh giác. Tức là Ngài nói rằng khi mà chúng ta nghe cái tên của Ngài sinh lên Tịnh Độ đó, thì phát tâm tu theo Bồ Tát hạnh. Vậy thì Bồ Tát hạnh là gì quý vị? Nhớ là thường thường chúng ta chia ra những nhân thừa, rồi thiên thừa, thánh văn thừa, duy nhất thừa và Bồ Tát thừa. Vậy thì ở đây đó, thì khi mà chúng ta xuyên dương cái hiệu của Ngài, rồi chúng ta sinh về Tịnh Độ đó, thì chúng ta tu theo cái hạnh Bồ Tát, tức là cái hạnh cao nhất trong năm thừa Phật giáo. Ví dụ cái vị tu theo năm thừa đó, nhân thừa là theo cái loài người, cái nhân là loài người, thì cái quả nó sinh lại loài người. Còn ở đây là tu theo Bồ Tát thừa, tức là cái thừa cao nhất, cái thừa gốc ráo để thành Phật, thành Bồ Tát. Bây giờ trước khi mà chúng ta muốn làm như vậy đó, thì chúng ta phải hiểu cái hạnh của Bồ Tát là gì, và Bồ Tát là gì. Ở đây quý vị có nghe hoài à, quý vị niệm hoài, chơi hoài, chúng ta biết Bồ Tát là gì không? Bồ Tát là gì? Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Quý vị cứ kêu cứ réo hoài à, mọi người không biết cái người réo làm sao, quý vị chỉ réo ai? Bồ Tát là gì? Thì cũng tốt. Bồ Tát là như vậy quý vị, là giác hữu tình. Bồ Tát là cái bậc mà tự mình giác, tự mình tỉnh, mình làm cho người khác tỉnh, đó là Bồ Tát. Vậy thì cái Bồ Tát là cái người tỉnh, còn với chúng ta là cái người sao quý vị? Bồ Tát là cái người thức, còn chúng ta là những người mê, những người ngủ. Phải không? Phải ngủ không? Phải ngủ không? Dòng qua dòng lại thì ai mắt ai cũng mở hết đó. Nhưng mà thật sự chúng ta mở được sờ chúng ta không thấy. Ở đây quý vị không thấy mở mắt mà không thấy không? Có không? À, mở mắt rồi sờ mà không thấy. Là bởi vì nếu thấy có những chuyện ác chúng ta không làm. Nếu thấy có những chuyện không phải chúng ta không làm. Vậy thì khi mở mắt ra vậy thì bị cái tham, cái sân, cái si. Nhất là cái tham, cái sân á. Khi mà chúng ta mở mắt thì bị cái đó nó che. Thành thử là dầu mở mắt thì chúng ta vẫn làm mấy như thường. Ở đây thì ai có chịu suy nghĩ tự về mình cứ xem. Biết chuyện đó là quấy, mình biết 100% là quấy, mà vậy biết quấy mà vậy cứ đi làm. Vậy thì coi như có mắt như mù chứ gì nữa. Ở đây quý vị nào có kinh nghiệm gì đó không? Có kinh nghiệm không? Biết cái chuyện mình chuyện đó là quấy, biết 100% là quấy, vậy mà cái chuyện nó tới mình vẫn làm. Vậy thì mình có mắt như mù. Còn các Bồ Tát thì không vậy. Các ngài cái chuyện của các ngài làm đó, trước hết đó là các ngài chịu mình giác, rồi giúp cho người khác giác. Ví dụ người Quán Thế Âm đó, tự ngày giác rồi ngày giúp cho người ta giác. Và thành thử là các ngài là người tỉnh, còn chúng ta là người mê. Suốt ngày chúng ta cứ mê trong cái dòng là sanh tử luân hồi. Đó rồi, trước khi chúng ta có cái gì chúng ta cầu các ngài chốt. Khi nào chúng ta cầu các ngài chốt? Lúc mà làm giàu, lúc mà mua bán một vốn 10 lời, không bao giờ nhắc cái người Quán Thế Âm. Phải không? Quên hết rồi. Mãi khi nào mà thấy bộ bữa nay là ngày hôm qua thì có cái tiệm mà vô chừng 40-50 người khách, rồi bữa nay thì 5-3 người cũng bắt đầu lo rồi, thế mà kêu cái Bồ Tát cho cứu. Bồ Tát nào cứu? Các ngài cứu mình, các ngài như vậy là cứu nha quý vị. Quý vị thấy đó, cái sở dĩ chúng ta đau khổ đó, các bậc Bồ Tát cho bậc cha mẹ rồi đó, thì các ngài bao giờ cũng muốn cho mình thoát được cái khổ lâu dài, chứ không phải rồi tạm thời đưa mình lấy cái khổ này bắt cái khổ kia, không phải như vậy. Và chúng ta thì cứ là đợi cái lúc khổ mới kêu cái Bồ Tát, còn các ngài cho thuốc mình uống thì không chịu. Các ngài nói rằng bệnh thì chúng ta thấy rằng các bậc Bồ Tát như Đức Phật á, chỉ thuốc cho chúng ta uống, đó là cứu chúng ta đó. Mà chỉ chúng ta uống thì chúng ta không chịu. Nếu mà hãy cho bệnh thì kêu cho Bồ Tát, Bồ Tát nào cứu mình được, nếu mình phải cứu mình. Phải không? ở đây quý vị cứ lại Phật hoài cầu cho con giải thoát. Lại Lưu Hoàng Sám cầu cho con giải thoát. Quý vị biết giải thoát là gì không? Giải là bây giờ mình cột nút, quý vị cột nút, cột dính lại cái nút như vậy đó, rồi mở ra gọi là giải. Ví dụ quý vị cột cái túi, rồi mở cái túi ra gọi là giải. Thoát là gì? Là bởi vì mình bị cột ra như vậy nè, rồi mở ra thì đương nhiên mình thoát ra. Thì giải thoát không có nghĩa gì hơn là cái mở dây ra, mở cái dây cột rồi lại để cho mình tự do. Còn mình thì cầu Phật là cầu giúp cho con giải thoát, bỏ cái quả tà bà, một giải thoát. Một đằng thì mình cầu giải thoát, một đằng mình tự cột lấy mình. Ai có ai cột mình đâu, Phật nào đâu có cột mình. Mà quý vị thấy mình tự cột lấy mình, mình cột mình bằng cái gì? Đâu quý vị, quý vị thấy có dây cột mình không? Có dây không?
Có.
Bởi vì mắt mình, bởi vì chính cái đó mình thấy, mình cũng thấy dây gì cột mình nè. Quý vị xây qua xây lại xây bên táo mình phải, có ai cột mình không? Có thấy không? Không thấy. Không thấy được chỉ một điện nghe, cái dây này nè. Năm cái dây nó cột mình. Dây gì? Tài. Tài nè, thấy không? Thì có người không lọt dây này thì bị dây kia. Tài là gì quý vị? Là tiền bạc nè, nó cột mình nè. Mình để tiền nó cột vô thì quên tu hành hết. Quên tu hành hết rồi quên, chẳng những quên tu hành rồi quên cái đạo nghĩa con người nữa. Vợ chồng lấp nhau, anh em chia rẽ nhau, rồi con cháu xa lìa nhau vân vân cũng bị tiền. Thấy không? Giết hại nhau, đâm chém nhau cũng bị tiền. Vậy thì tiền, cái dây thứ nhất là dây tiền. Ai xây lại xây qua xây lại, coi nếu không có bị dây tiền chắc bị dây khác. Thứ nhất là tiền, cái thứ hai nó gì là sắc. À, vậy thì sắc là gì? Sắc đẹp. Sắc đẹp cái nhan sắc bề ngoài đó. Nếu mà cụ thì bây giờ chắc ít bị cái dây này nhưng cũng có thể bị đó. Sắc đó là sắc đẹp. Vậy thì thường thường quý vị chúng ta thấy cái gì? Chúng ta còn thấy xấu thấy đẹp, phải không? Vậy thì thấy đẹp thì sao? Thấy đẹp thì sao? Chúng ôm cho mình. Rồi thấy xấu thì sao? Xô ra cho người. Mình thấy cái đẹp thì mình muốn dành. Mình thấy cái xấu thì muốn để cho người khác. Mà ai cũng vậy hả? Ai cũng muốn đem cái đẹp của mình, cái xấu để ra cho người. Mà vì cái đẹp đó, mà nói sao quý vị? Mình khổ vì cái sắc à. Hồi xưa đó, ông bà tôi nói con câu mà tôi thấy cũng hay lắm. Nên là tôi có nói lớp này rồi. Là vũ vô truyền tỏa năng lưu cấp, sắc bất ba đào dị nghịch nhân. Cái trời mưa đó, nó không có dây sức, mà nó buộc người ta ở lại rồi. Tại sao vậy? Quý vị thấy trời mưa đó, có dây nào cột quý vị đâu không? Đâu có cột. Mà mưa ra ngoài sẽ ướt rồi ở lại vậy. Thì sắc bất ba đào dị nghịch nhân là sắc với nó không có sóng gió. Không có sóng gió nữa. Mà sao quý vị? Cái làm bao nhiêu người chết dùm sắc. Vậy thì á, chúng ta thấy là chúng ta bị cái sắc. Bây giờ mới trẻ tuổi thì bị cái nhan sắc. Mỗi người nam nghĩ tới người nữ, người nữ nghĩ tới người nam. Thấy cái sắc thì mình mê. Nhưng có biết đâu cái sắc nó chỉ là cái bề ngoài thôi. Như tôi nói nhiều lần thì nó rút cột được cái túi rác, cái thùng rác vậy đó. Quý vị thấy thùng rác ở bên Mỹ có ni lông đó, bọc cái kính lại ở trong, rõ ngoài giá trái trăng giá hoa vậy đó. Rồi mình thấy như vậy quên mất cái túi bên trong. Đâu rồi bây giờ đó là chuyện thế gian, đúng không? Chuyện mà nam nữ thế gian rồi chuyện với cụ đi tu đây nè. Có cột sắc không? Có bị cái sắc cột không? Không, bây giờ già rồi, lớn tuổi rồi, còn cái việc sắc dục á, chắc là không còn nha. Nhưng bây giờ còn bị cái sắc không? Cái hình tướng bên ngoài nó dính được không? Còn không? Còn
không?
Mai cái áo kè không bay thật đẹp.
Dạ.
Phải không? Sau chuỗi nó sửa dựa chủ tốt.
Dạ.
Vậy thì chúng ta thấy rằng mình lớn tuổi rồi đó, thì mình nhìn mấy đứa nhỏ mình thấy thích cười, phải không? Mấy đứa nhỏ nó mê sắc, còn chính mình cũng bị cái sắc ảnh hưởng. Vậy thì cái sắc thô, sắc tế. Mà quý vị biết là hãy có sắc đó thì sao quý vị? Có hoại thôi, có hình có hoại thôi. Bữa nay đẹp chứ ngày mai hết đẹp rồi. Vậy thì khi chúng ta tu cũng vậy nữa. Vậy thì đừng có để liền cái sắc, nó sắc là cái sắc lớn mà không có, mà bị sắc tế đó. Cái sắc nhỏ mình cũng thấy rồi. May một cái áo tràng thật đẹp thì cũng là sắc. Vì áo tràng là mặc rửa tràng mà để Phật chứ mặc đi chung diễn ngoài đâu, phải không? Rồi chuỗi tu cũng vậy, chuỗi lần chuỗi thì chuỗi nào chuỗi cũng được. Hãy chỉ lựa chuỗi tốt chuỗi thơm. Rồi chính cái đó là rằng là cho nên mình thấy là bị sắc hai sợi dây rồi. Ai mà không có hai sợi dây này thì có thể bị dây thứ ba. Dây thứ ba là gì? Danh. Cái danh này đó Bây giờ thì chắc ngồi đây là không ai muốn làm chủ trưởng hay là bà chủ trưởng mà là không có không? Có không? Nhưng mà ở đây có ai muốn làm Phật tử tốt không? Phật tử ngoan đạo có muốn làm không? Muốn. Giờ đề thì danh rồi đó. Đặt một danh đó. Danh là cái tên gọi. Tên gọi thôi. Mà mình người thế gian, mình thế gian thì muốn làm gì? Ông chủ, bà chủ, làm quan làm chức. Còn qua tới bên đây rồi mất hết thì khi đây cái gì chúng ta có hết trơn. Những thứ đó có rồi. Mà nó không thiệt. Mà qua tới bên đây rồi thì sao? Đầu hai cái tóc. Mà hết hai cái tóc rồi từ một biến thành hai, rồi từ hai trở thành một. Mình hiểu được ý này không? Từ một biến thành hai là sao? Lúc đầu trước là tóc xanh, rồi một lúc rồi biến thành hai là nửa xanh nửa trắng. Bây giờ đã thành trắng, nó thành một lại. Vậy mà chúng ta cũng đi cầu danh. Cầu danh gì? Bây giờ thì chắc là nhắm cuộc đời mình 60-70 tuổi rồi thì đâu còn làm bà tỉnh trưởng rồi này nữa. Đâu có được. Thôi giờ thì làm gì cũng vậy. Làm gì? Cầu cái danh. Mà cái danh đó ai khen mình sẽ cũng được rồi. Thì làm gì cho người ta khen à, đi chùa thì thiệt siêng năng. Mà đi chùa đó thì đấy là Phật biết không biết không mấy để ý tới. Mà biết làm sao người nó sống mình để ý là mình. Mình quên cái chuyện là mình đi chùa mình đại Phật là Phật biết là quan trọng. Phải không? Phật biết là quan trọng. Còn cái chuyện người thế gian biết cái chuyện nó học cảnh. Nhưng mình thì mình kỳ lắm. Cái tới chùa gặp sư bà nói cha lúc này tính tấn dữ ha, tới chùa này nọ thì thấy cái bụng hơi mừng mừng vui, phải không? À mà đi lâu lâu tới này nọ gặp cái người sư bà lưu bu quên để ý không hỏi, cái trong bụng buồn không muốn đi tới. Vậy thì cái chuyện mình là mình cầu danh, cái danh nó danh tế, cái danh nó danh nó ít chiều ở bên trong mình không thấy cái danh nó thôi, phải không? Bây giờ có thể là không muốn làm quan làm tốt gì hết nhưng mà cái danh nó vẫn còn. Tại vì ai nghe mà bạn bè nghe khen tội nghiệp chỉ biết chứ chúng mình biết là tinh tấn vui đó mà thấy người ta chê mình thì buồn, tức là những cái đó những cái xéo mình phải lưu ý. Nếu mình còn đó quý vị, mình về được quan sát lại, nếu mình còn thì nên tránh, nên để ý, phải không? Đừng nói chứ quý vị là những người tu vậy đó. Có như chẳng qua có kể một câu chuyện này thì có người đi tu, có thầy lên núi tu, có ông đạo hai thầy trò. Một hôm đó thì thầy mới nói chuyện với ông đạo nhỏ đó, nếu ta ngồi thì phải nhìn chuyện thế gian, ta lăn lóc trong danh trong lợi, hay lăn lóc trong danh trong lợi, giết nhau chém nhau khổ chết lăn lóc trong danh trong lợi, hai thầy trò mình thoát khỏi danh khỏi lợi, phải không? Trên núi tu mình mà, thì ông đạo nói rằng ở đời đâu có được bao nhiêu người với thầy, đâu có được bao nhiêu người với thầy, lên trên núi ở mình tu. Ông thầy nghe nói câu đó cười, mình có cười, tức là sao quý vị? Mình chê người ta danh lợi chính là trò mình khen mình bằng, tức là mình bị danh lợi rồi, bị danh rồi. Vậy chúng ta tu cũng vậy. Cái quan trọng là gì? Cái quan trọng là Phật biết, mình biết. Ở đời đó quý vị, đừng có mong một cái người khác biết mình, không biết đâu, khó lắm. Bởi vì một người một ý, một người có cái nghiệp khác nhau. Khi quý vị lại Phật, chứ quý vị tụng kinh hay niệm Phật đó, Đức Phật biết mình là quý, mình biết mình là quý. Chứ người khác không cần. Họ biết thì tốt, họ không biết thì thôi, phải không? Bây giờ quý vị đi chùa, mình biết mình về cái thiện tâm mình đi chùa. Vậy là có người nói đi chùa là bộ tu á, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nói như vậy. Vậy thì đừng có phiền não, ở quý vị giận á, tức là còn bóng cái danh, muốn người ta khen, thấy không? Họ nói sợ nói, mình cứ lo mình tu. Ai nói gì nói, hiểu thì tốt, không hiểu thì thôi. Có như vậy đó, họ khen mình cũng tu. Mà giỏ chê mình cũng tôi biết con đường mình đi. Có như vậy mình mới không bị danh cái lần cho mình lộn xộn, khấu chí. Thế còn tôi thấy nhiều khi tội nghiệp Phật tử nhiều khi có cái tâm cầu danh, muốn làm cái gì đó, muốn có cái danh. Nhiều người tới chùa cúng cho mỏ, con ghi được như cái mỏ là ai phát tâm ấn tống cúng. Hay là cúng cái chùa của lúc cái tên người đó cúng, chi vậy? Cái tên chỉ là tên gọi thôi. Mà bữa nay nó gì mà nó khác rồi. Đó là cái dây thứ ba. Thì mấy vậy nghĩ sẽ coi có bị cái dây nào chưa?
Khó
chưa?
Khó.
Ở cái dây này cái dây này dây nào có hết. Đó là dây thứ tư. Tại vì ăn uống. Ăn uống thì sao quý vị? Ở đời ở đây có Đức Phật thì xưa có ăn không? Có không? Có. Các thầy tu có ăn không? Có. Quý vị có ăn không? Có thì có mà không. Tôi nói là sao không? Đức Phật ngày xưa Đức Phật ăn á thì sao ngài đi tắt thật bá tánh cũng dường cho ngài, có khi cho đồ ăn tiêu cho đồ ăn sau ngày nghe không? vì chính là cái giết á, ngày đi sinh nhục bà già ăn mài, không có gì ăn, có đồ cho heo ăn á, cái nước dở cho heo ăn á, cơm rồi họ đổ trong thùng, hai ba ngày sau đó thì nó cho mấy người ăn mài, họ biết là họ ăn nghèo quá, thì ngày cái giết tới sinh bà ăn mài đó, chút xíu nước cơm heo đó để mẹ, tại sao vậy? Bởi vì cái bà ăn mài thì bao giờ bà không có tặng, cái người nghèo đó lấy vô không không chịu đưa ra, cái nghèo ca nghèo mạt rồi chỗ nào đó đưa ra, bởi nó không tham, cứ biết ăn mài mà có được chén cơm thì hiểu chứ, ngày tới ngày sinh thì người nói là có gì đâu cho ngài, thì bà nói ngài nói bà cứ cho đi, có cái gì cho cái đấy, đó là nó rót chút nước cơm, mấy đứa cơm heo đó bà già ăn nó được dương chút xíu cúng dường cho ngài, thì ngài nhận, ngài nhận chi vậy? Để gieo cái phước, để làm cái chỗ cho bà, để gieo phước điện. Bà suốt đời muốn xỉn, anh đã nghèo hoài, sao? Đã nghèo mà muốn xỉn thì nghèo hoài, vậy thì làm cái chỗ phước điện cho bà già đó nghe. Còn chúng ta thì sao? Đi làm về, hai thì làm năm giờ về, thấy vợ ở nhà nấu bữa cơm nó cũng ngon, bữa sạch sẽ cũng ngon, cày lại cũng ngon, đó rồi. Con đi học về thấy bà mẹ nấu không có ăn gì đó, không thích ăn, nó cũng không vui. Vậy thì chính chúng ta là bị cái ăn nó làm khổ chúng ta. Vì cái ăn nó cũng bị để nghĩ chúng ta. Ở đời con cho cái ăn cái mặt, con sẽ đau khổ, phải không? Cái ăn cái mặt. Mà ăn á, cái gì nó cũng được. Con nói cũng bị nhiều lần rồi. Cái thân mình như chiếc xe vậy thôi. Muốn chạy tới nơi thì có xăng, có nhớt, có nước. Vậy thì có thiếu, thì vô. Còn ăn cái gì quý vị thích có ăn, ăn chay cũng được. Rồi để ăn chay thì sao? Ăn chay thì vừa ngồi ăn chay phát tâm nghĩ cái mạng. Tôi thấy có nhiều người ăn chay thực sự ăn thịt cá thôi. Tại sao vậy? Tại cái tâm. Cái tâm. Ăn chay ngồi đó ăn miếng đậu hũ gì rồi phải nhớ cho thật cái chuyện miếng đậu trở thành miếng thịt. Hãy ngồi đó ăn chay mà ăn miếng mì căng đó mà phải nhớ nghĩ tới cá đó. Thì cái miếng mì căng nó trở thành miếng cá. Chúng ta phải nghĩ rằng khi chúng ta ăn á, thì ăn để mà vì cái thân tứ đại này dưỡng cho nó sống, để mà thành đạo nghiệp. Đừng có để ý tới miếng ăn nhiều. Mà người ta hồi xưa vào mình có nói sao, bị mất ăn một miếng thì sao? Lộn gan lên đầu, là thể tình vậy đó. Rồi có khi rồi huynh đệ ở chùa ăn cơm, vô ngồi ăn, rồi thì không có chỗ, ngồi ăn người trước, người thì ngồi qua, người thì ngồi lại, vô mâm cơm rồi thì cũng xâm xìu nhão nữa. Ăn uống đàng hoàng, cũng vô chen người này lắc người kia, thì mình thấy là mình tránh cái tình trạng đó, thấy không? Tại ở nhà, tôi ở chùa, mà chỉ mình nhìn cái cuộc sống bên ngoài đó quý vị, tôi có cái thói quen như vậy nè, nếu quý vị có hay không? Thường thường khi tôi ăn cái gì đó, tôi không có nghĩ tới những người mà họ giàu của tôi, mà tôi nghĩ tới những người khổ của tôi. Thật sự quý vị thấy thì bên đây quý vị ăn chay, tệ lắm quý vị có gì ăn nè. Lấy dụ ăn chay nha, tại lúc người có gì ăn, ít nhất cũng có rau, ít nhất cũng có đậu, phải không? Mà tệ lắm, không rau, không đậu, ăn muối nữa đi, thì cũng có được cơm trắng mà. Đó nè, bên Mỹ mà, vậy thì cơm trắng mà ăn với muối cũng là quý rồi. Mình nghĩ cũng xem, thầy mình nè, tổ mình nè, anh chị em nè, cha mẹ nè, con cháu mình còn ở Việt Nam đó quý vị, kiếm chăn cơm ăn không có. Thấy không, kiếm cái cơm ăn đó là không có rồi. Mình bên đây có cơm trắng ăn, còn cái gì nữa mà muốn. Mà tôi thấy nhiều người ở bên Mỹ được thôi đầu tiên đó. Ăn lúc đầu được ngày rồi cái kia. Thì ăn cơm trắng sẽ ngủ quý rồi còn đậu thơm. Đậu thơm lúc đầu thì đói thì cơm nguội cũng được. Bây giờ ăn cơm nóng, vân vân. Mà ăn như vậy mình không có nghĩ đến người khác. Sau khi những người mà họ tu hành mà muốn có cơm ăn đó là không có rồi. Đây quý vị tôi việc liên lạc Việt Nam đó. Thì những ông thầy có những thầy tu đó tu hành rất là chân chánh, đâu có bữa cơm ăn, cơm còn không có, muốn chi còn thống chi có đậu có dầu, còn mình đến đây mình ăn như vậy là quá đầy đủ rồi, còn muốn cái gì nữa? Thì chúng ta để như vậy ăn uống mình nghĩ như người khổ, có như vậy mình mới không có vị với ăn uống. Ta nói rằng cái gì đó chúng mình ăn để mà sống á, chứ không phải sống để mà ăn. Ăn mình ráng mình theo cái đó, rồi tới cái gì? Tới ngủ. 4 giây thì nói rồi ha, tiền bạc nè, danh vọng nè, rồi ăn uống nè, rồi gì nữa, rồi sắc đẹp nè, bây giờ tới ngủ. Ở đây có ai ngủ không, có ai không ngủ không? ai cũng ngủ hết trơn, phải không? Ai cũng ngủ hết trơn. Mà quý vị ngủ bây giờ quý vị tỉnh chưa? Còn ngủ nữa. Mình nghĩ là đây có hai cái ngủ quý vị, có hai cái ngủ. Một cái ngủ là về sinh lý đó, là cái cơ thể như cái máy vậy đó, nó làm, phải không? Nó làm cũng một thời gian rồi cho nó nghỉ. Mà quý vị sẽ nghĩ là đời mình đó, còn nhỏ thì không biết gì hết, phải không? Còn nhỏ thì bò bỗng không biết gì hết, lớn lên chút thì bắt đầu mình nghĩ chuyện khác, rồi già già thì trở nên rồi lẩm cẩm cũng nhớ gì hết. Cuộc đời mình đó, 1/3 cuộc đời là ngủ, á, 1/3 cuộc đời là ngủ. Vậy thì mình ngủ thì đã gọi là ngủ thì coi như là nó cho cái máy nó nghỉ vậy thôi. Mà khi mình ngủ thì còn nghỉ gì? Mình khi rồi ở cái trại tị nạn thì thế nào, nằm dưới đất cũng được, qua tới bên đây thì sao? Qua tới bên đây bằng đầu thì sinh nhật thờ hay cho cái giường ngủ là mừng rồi. Thế rồi 1-2 năm sau cái nghĩ tới chuyện mua giường tốt, mua giường tốt thì riết rồi thành ra mình bị nghĩ về cái chỗ ngủ của mình. Mà ông bà mình nói làm sao quý vị? Chưa có một vị nói rằng cái tờ của ông gần đến cho nó một người ông bà. Không có ai mà ngủ cái giường 2/2 hết. Cái này có ai ngủ gì 2/2 không? Có không?
Có.
Vậy thì mình ngủ á. Cái tập quý vị, khi quý vị ở nhà ngủ nằm bây giờ giường 7 tầng thì quý vị cũng ngủ, phải không? Còn ở chùa như là quý vị các chùa họ bắt con trai ngủ dưới đất thì cũng ngủ. Vậy mà có khi ngủ dưới đất vậy đó mà thanh tịnh hơn là ngủ trên giường. Tại sao vậy? Thoải mái, mình không có bị ràng buộc lấy gì chắc á. Thì người xưa đó bởi người nói rằng lấy cái lấy gì lấy cái màn trời dưới đất á, mà vậy mà người ta ăn lạ. Còn có nhiều người đó sống trên nhung trên lụa là cái giường màu vàng nên ngủ không ăn giấc nữa, thấy không? Vậy thì chúng ta thấy chúng ta tránh bớt cái lơ cái ngủ, đó là cái ngủ cái vàng, cái ngủ cái rõ. Còn cái ngủ kia là cái ngủ nào? Cái ngủ kia là gì quý vị? Cái ngủ kia là cái ngủ mình mở mắt rồi mình còn ngủ. Ngồi đây hoài chúng ta thấy ai cũng mở mắt hết, có người 2, có người 4. Nhưng mà sao vẫn còn vẫn mình ngủ cái mở mắt mà ngủ. Bây giờ khi ngủ thì sao quý vị? Không biết chuyện gì xảy ra xung quanh hết á, phải không? Nào mình ngủ rồi thì sao trời sập không hay đó. Vậy thì chúng ta mở mắt sờ sờ đó, mở chuyện mà trời sập cũng không hay, chuyện gì sập? Đâu có, trong đất thì xa quá thì tôi trời sập tôi nói là gần gần cho nghe nè. Thế mình ngủ á không biết chuyện gì xảy ra à, xung quanh, phải không nè? Mà trong kia mà ai đâm cái kia mình hay không?
Không
hay. Ai ngủ đâm cái kia nó giật mình tỉnh dậy, phải không? Đâu vậy là khi mình bị hại đó thì mình tỉnh dậy. Còn bây giờ mở mắt sờ sờ mà trong cái thân mình chết từng giờ từng phút là thấy. Hãy mình ngủ ta đâm nhẹ cái rồi cái lấy ra cái kim ra hết đâm rồi vậy mà tỉnh. Trong khi chúng ta về đây mà mở mắt vậy đó mà cơ thể mình nó chết từng giờ từng cách, cộng tóc từ trắng sang từ đen sang trắng vậy chúng ta không thấy. Vậy là còn mê cái gì nữa, ngủ cái gì nữa, không thấy được cái chuyện gì hết trơn. Vậy thì cái người tu á làm sao phải tỉnh? Tức là cái việc Bồ Tát á, các ngài mở trói các ngài bằng cách nào? Năm cái dây này nè, mình á thì mình bị năm dây cộng đủ hết trơn, mà vị nào có được bớt được chừng 2-3 dây đỡ khổ lắm rồi, thấy không? Mình nhìn lại mình phải coi được mấy dây, mình nhìn cho thiệt kỹ thì coi mấy vị mấy dây còn lại, năm dây đáo đủ ráo hết trơn. Bây giờ giải thoát phải mở nó ra, thấy không? Mà mở ra như vậy tức là hành cái hành Bồ Tát hành đó. Tức là cái hạnh Bồ Tát là cái hạnh gì? Tự mình giải thoát, giúp cho người giải thoát. Nghĩa là tự mình nó mở mấy cái dây đó ra. Vì có mở dây mới giải mới thoát được. Quý vị thấy không? Lấy ví dụ như là một con dê mình cột cái chân nó lại thì sao? Nó bị cột. Mà muốn cho nó thoát thì phải mở cái dây cho nó chạy thoát đi. Vậy thì mình cũng vậy nữa. Cái dây này không phải là cái dây thức gian mình thấy, mà là cái dây vô hình. Mà muốn mở nó phải kiên trì mở mới được. Mở hoài mà hay mở được thì sao? Thì mình giải thoát, mà mình giải thoát rồi mình dạy người, giúp cho người giải thoát dễ vô cùng. Đó là cái tâm niệm của Bồ Tát, cái hạnh Bồ Tát vậy đó. Cái hạnh Bồ Tát là mình làm sao cho mình có lợi giải thoát, giúp cho người giải thoát. Chứ còn nếu mình nghĩ mình giải thoát câu thì không được cái gì. Thì chúng sanh là phòng thua. Quý vị đi chùa tại sao mà nói là hồi hướng? Tại sao vậy? Bởi vì trong cái quan niệm của đạo Phật đó, một người nhé dính chung những người khác, mà những người khác mới dính chung với một người. Tại vì làm lễ chúng sanh mà mình khi mình cầu kinh hay mình làm gì công đức hồi hướng cho tất cả là vậy đó, đó là cái tâm niệm Bồ Tát chứ không phải là tâm niệm cá nhân. Nếu quý vị đó là tới chùa lại Phật cầu phước cho mình, cho tôi, cho con cháu tôi thôi, thì sao quý vị? Cái tâm niệm đó là tâm niệm bất thiện. Mà bao giờ đạo Phật cũng đạo từ bi, những chuyện bác ái giúp chuyện người khác. Đó là cái nguyện, cái hạnh Bồ Tát, cái nguyện thứ 44, cái nguyện thứ 45. Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở 10 ở phương khác nghe danh hiệu tôi đều đặn khổ đẳng tâm muội. Trọng tâm muội này mãi lúc thành Phật thường thấy được vô lượng bất tư nguyện tất cả chư Phật. Nếu chẳng như thế thờ tôi không ở ngôi kinh giác. Thế là người đó là khi những người niệm Phật cái chuyên cần tinh cần thì đạt được cái tâm muội là khổ đẳng tâm muội. Mà khi đạt được cái tâm muội đó rồi đó thì mở mắt ra đó thì thấy vô lượng bất tư nguyện. Nghe cái người nào niệm Phật chuyên cần thì thấy được có được cái tâm muội là khổ đẳng. Mà khi có được tâm muội đó rồi đó thì mở mắt ra thấy hết những chư Phật, thấy hết những quả Phật. Bây giờ chúng ta mở mắt thấy được quả Phật nào? Đây mở mắt quý vị thấy Phật không? Thấy không? Thấy không? Thấy đâu? Nó là cụ chỉ đây. Tôi kể người nghe một chuyện đây rồi quý vị thấy cái chuyện hồi xưa có tổ Đơn Hà. Tổ Đơn Hà nhà làm tổ. Rồi tôi ở trong chùa trên núi á, mùa đông lạnh quá đi. Lạnh quá không biết làm sao. Thì ông chủ chùa đó, tổ hỏi ông chủ chùa thì kiếm chỗ nào có củi ở trên này đốt. Để mùa đông tuyết đóng lắm, lạnh, mà ở trong hang núi nữa. Ông đi vòng vòng không có chỗ nào có gỗ hết trơn. Thì tổ mới lấy tự Phật xuống tổ trẻ tự Phật chỗ đó. Ông chủ chùa ông hỏi ông làm gì vậy? Tổ mới ta đốt tự Phật để kiếm xá lợi. Thì nghe nói Phật có xá lợi, đốt tự Phật kiếm xá lợi. Thì cho ông này không biết tự Phật gỗ rồi sao có xá lợi. Tổ mới nói như vậy tự gỗ rồi phải tự Phật. Thì tổ đốt tự gỗ phải đốt tự Phật, phải đốt rồi. Thì nếu chúng ta nhìn cái hình này nó cho là Phật á, là có khi đứng Phật đứng trước mắt của mình cứ quên nhìn cái hình hoài mà thấy Phật thiệt. Tôi nói Phật ở đây đó thì tức là cái tánh thanh tịnh trong sạch của mình á, phải không? Cái gì gọi là Phật? Phật tức là giác, là tỉnh, là thanh tịnh. Hãy một chút xíu mình tỉnh sao mình tỉnh giác, mình biết rằng mình lo sống điều thiện, tránh điều ác, đức cái phút đó là Phật hiện đó. Mà hãy cái niệm khởi lên mình lo đi chuyện mà lường cả chuyện mà gian dối trước lúc đó là quỷ gì đó. Vậy thì trong cái mình đừng có truyền Phật tới đâu xa. Ở đây quý vị thấy cái cốt truyền Phật đây á, sở dĩ có là vì sao quý vị? Lấy sự mà hiển lý từ cái hình Phật ở ngoài chúng ta mới nghĩ tới truyền Phật bên mình. Bởi vì Phật là giác ngộ mà chúng ta đi tìm cái tượng cốt mà chúng ta cho là Phật, chứ mình thấy Phật cái chút tác niệm thôi. Vậy thì chúng ta tu á, một mặt là kính trọng Phật bên ngoài, tức là kính trọng cái thế gian tam bảo, thế gian tam bảo tức là cái cốt tượng đó. Nhưng mà thế cốt tượng rồi đó thì sao? Phải nghĩ tới Phật của mình, phải nghĩ tới Phật của mình. Và Phật của mình là chỗ nào? Chỗ mà mình có mê ngủ, mình tỉnh táo và là Phật. Vậy thì khi mà được cái phổ đẳng tâm muội á, thì tại sao khi được phổ đẳng tâm muội thấy mười thấy quả Phật hết? Tại sao vậy? Phổ đẳng tâm muội là gì? Phổ đẳng là rộng khắp, rộng khắp. Khi mà cái lòng chúng ta, mà cái lòng chúng ta bây giờ hẹp hay là rộng quý vị? Cái lòng chúng ta hẹp hay rộng? Rộng mà hẹp. Tại sao rộng mà hẹp? Hẹp là gì? Nghĩ tới mình không à? Còn rộng là sao? Rộng là cho mình khi mình nghĩ tới chữ con mình, cháu mình, thấy không? Rồi trong một cái giới hạn nào đó thôi. Vậy thì cái ngã, cái hẹp của mình có khi là một cá nhân. Rộng cho tôi, còn hơi rộng rộng chút là gia đình tôi. Còn động động chút là làng xóm tôi, còn động chút nữa đất nước tôi. Vậy thì những cái đó nó có thể nó nhỏ là một cái nhân, có thể nó lớn rồi cả một nước, nhưng mà thực sự nó cũng là cái ngã, cái nhỏ, phải không? Còn khi mà được phổ đẳng tâm muội á, tức là sao quý vị? Nhìn thấy cái hữu tình chúng sanh như mình vậy, mà khi mà nhìn thấy như vậy rồi thì quả phát hiện ra. Tôi lấy một ví dụ này. Nếu quý vị thấy mình á, thấy con mình thì sao? Thấy con người, phải không? Mà thấy con mình, con người thì làm gì làm cũng có chuyện phân tranh. Tức là không có an lạc rồi đó. Bây giờ cái mình á, lớn hơn chút đi, gia đình mình. Hãy có gia đình mình á, thì có gia đình người khác. Hãy có gia đình mình thì thế nào cũng có xâm chạm. Không được rồi đó. Bây giờ cái mình nhỏ nó bỏ đi, cái cả nước mình. Thấy có nước mình, thấy có nước người á, thì hai bên cũng có chuyện trục trặc nhau. Vậy thì chỉ khi nào mình đạt cái phổ đẳng tâm muội, tức là cái tâm muội mà mở mắt nhìn ra tất cả đều bình đẳng. Phổ đẳng là phổ đẳng là bình đẳng với nhau, thì chỉ đó chúng ta mới thấy Phật. Tại sao chỉ đó mới thấy Phật? Tại sao vậy? Bây giờ khi mình mở mắt ra như vậy thì tất cả đều là anh em, tất cả đều là em gia đình, là ở nhà. Mà khi là anh em, khi là cùng một, Đức Phật nói rằng tất cả chúng sanh nó đều có nhiều cái một cái cùng chung với nhau, một cái dòng khi mà máu đỏ, nước mắt là mặn á, thì tất cả đều là anh em. Mà khi chúng ta thấy như vậy rồi thì còn lòng nào mà giết hại, còn lòng nào mà phân tranh? Mà nếu không phân tranh thì mình đi ngược, nếu mà còn phân tranh thì mình đi ngược lại Đức Phật. Còn nếu không phân tranh nè, không bị thử nè, không giết hại nè, thì là Phật rồi coi như nữa. Thì khi đó mình thấy Phật là vậy đó. Vậy thì phổ đẳng tâm muội là khi nào mình thấy cái tâm địa mình nó bằng thẳng rồi đó, nó không còn phân cao thấp, không còn phân màu da, không còn phân sắc tộc, không còn phân tuổi tác. Khi vậy đó mình mới giác, mình mới tỉnh. Thì khi đó mình mới thấy cách quả của Phật, là cách Phật nó diễn ra bình đẳng như nhau. Cái nguyện thứ 46, Đức Tôn thành Phật, chúng Bồ Tát ở trong cõi nước tôi muốn nghe pháp gì, thời liền tự nhiên đặng nghe pháp ấy. Nếu chẳng như thế, thời tôi không có ngôi chính giác. Tức là khi chúng ta lên cái niệm phẩm niệm đức tâm, thì chúng ta muốn nghe pháp gì đó, thì tự nhiên có cái pháp đó tới chúng ta nghe. Vậy thì ở đây là ai nói chúng ta nghe cái gì? Ai nói? Không, hay bây giờ là quý vị nghe tôi nói chứ mai mốt dễ gì chị nghe tôi nói. Ở đây như vậy, quan trọng ở chỗ này nè. Khi mà chúng Bồ Tát, tức là phải tu rồi mới thành Bồ Tát. Mà khi chúng Bồ Tát muốn nghe pháp gì đó, thì sao? Thì tự nhiên pháp nó có để mà nghe. Vậy thì bây giờ quý vị nghe chúng tôi nói, không nghe phàm phu nói. Nhưng quý vị tu mức độ nào thì quý vị không cần nghe nói nữa. Ai nói? Ở đây ai nói? Có hai cách giải. Nếu quý vị lên tịnh độ á, thì cái chừng cây cũng có nói được, chim cũng nói được, phải không? Mà khi nói như vậy thì quý vị chịu nghe không? Không thèm nghe. Phật kế bên tại sao không nghe Phật nói? Phải không? Lên tịnh độ rồi thì chim nói cũng có pháp được nè. Rồi Phật thì tại kế bên, cây cũng có pháp được nè. Nhưng mà cái pháp ở đây đó quý vị, thực sự đó là do ai nói? Tôi nói lại nha, khi mà tu hành cái thanh tịnh rồi đó, thì muốn nghe pháp thì nghe được pháp nói. Pháp đây là gì? Pháp là gì? Những gì hiểu pháp trước hả? Pháp đó là gì quý vị? Cái gì mà phải đó thì gọi là pháp, đúng chứ chánh pháp, phải không? Quý vị làm cái gì mà phải đó thì gọi là hợp pháp, chánh pháp, đúng chánh pháp. Còn làm gì quấy thì không phải là chánh pháp, phải không nè? À, vậy thì khi mình tu á, được nhất tâm mình sanh tịnh độ rồi á, thì muốn nghe pháp gì thì nghe pháp ấy, tức là sao? Tức là tất cả những cái gì do cái tâm mình khởi ra, mình bóng ý mình nghĩ đó, đều là thiện pháp hết. Tại sao vậy? Bây giờ mình còn phàm phu, nó mình làm cái gì cũng không hợp chánh pháp hết rồi. Mình còn phàm phu, nhiều khi mình do cái gì nó sai sai sử, do cái tham nó sanh cái si sai sử. Tại cứ mình làm chuyện gì cũng không hợp chánh pháp hết. Mình làm gì cũng là bị cái phần của đuổi dây này còn cái dây kia còn. Mà khi cái tâm mình được thanh tịnh rồi á, thì sao quý vị? Như hồi trước, cái thầy tổ hay nói đó, khi mà tâm mình cho nó thanh tịnh rồi đó, thì quý vị đi đứng lần hồ đều là Phật Pháp. Bây giờ đó chưa, thành thử là mình cứ mong nghe cái tiếng nói ở bên ngoài, mình nghe tiếng Pháp ở bên ngoài. Mình không có chịu nghe cái pháp ở trong tự tâm của mình. Quý vị tới chùa thì nghe là nghe pháp ở đâu? Pháp bên ngoài đưa vô thôi, phải không? Bên ngoài. nếu quý vị tu một lúc nào đó tới cái vọng niệm không còn, tới cái những niệm ác không còn đó, thì khi đó quý vị nghe cái pháp của mình, hãy muốn nghe là nghe, khi đó cái tâm mình nó thuần thiện rồi, nó không còn. Bây giờ tại sao mình nghe không được? Bởi vì bây giờ nó có thiện có ác lẫn lộn vậy nè, mình đang đấu tranh, không? Cái bình thiện nó hơi lột xùm, mình biết cái mình kéo đẹp lên ác suốt. Bây giờ mình tu như vậy đó là bình thiện lên á, mình ráng mình làm thiện nâng thiện lên để cái ác nó xuống, phải không nè? Thì trong thời gian là còn phần tu, nếu mình tu được hết là cái ác nó diệt hết trơn rồi, còn cái thiện không à? Vậy thì sao quý vị? Thế còn cái thiện không á thì sao? Làm cái gì làm cũng là thiện. Lấy ví dụ này, nước lọc thì không bình nước dơ ha, nước bẩn. Bây giờ quý vị lọc ra đi, cũng phải là nước lẫn nước cát với sạn và lọc ra, thì lấy cái nước mình để lâu là nó sẽ lắng xuống, phải không nè? Lắng xuống rồi thì lấy cái phần nước trong á để đi, bỏ phần nước đục đi. Vậy thì còn phần nước trong, bây giờ quý vị lắc, quý vị nhồi, quý vị làm gì làm thì nó cũng trong, cũng trong, cũng trong. Vậy thì bây giờ mình sở dĩ mình làm không đúng chánh pháp là bởi vì cái tâm mình á, cái phần đục nó nhiều hơn cái phần nước trong. Nếu mình dùng cái niệm Phật để mà gạn bỏ những cái đục, gạn cho hết, chỉ còn cái tâm gì trong không á, thì khi đó thì sao quý vị? Làm cái gì cũng là pháp, làm cái gì cũng là đúng pháp hết á, làm cái gì cũng là thiện hết á. Bây giờ sẽ như mình còn lẫn lộn thành ra đục trong, tại mình làm có khi thiện khi ác. Mà nếu mà cái thiện nó chỉ còn cái thiện không mà hết cái ác rồi đó, làm cái gì cũng là thiện hết á, cũng là đúng pháp hết á. Do đó mới nói rằng muốn nghe pháp thì tự nhiên có được là vậy đó, không? Bây giờ thì mình chưa, bây giờ mình đang trong không gian mà cạn. Nếu mình cạn lúc nào đó rồi nước trong không á, thì giờ lăn lóc trong trần lao gì cũng là nước trong, cũng là chánh pháp. Bây giờ nguyện thứ 47. Lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi mà chẳng được đến vực bất phương chuyển, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Tức là khi nói rằng khi Ngài thành Phật rồi, chúng Bồ Tát, chúng phương khác Bồ Tát mà nghe danh hiệu của Ngài đó, được bất bất thấu chuyển. Vì bất thấu chuyển là sao? Không còn thấu lui nữa. Mà không còn thấu lui nghĩa là sao quý vị? Không còn là thấu tâm nữa, không còn trở lại luân hồi nữa. Chúng ta ở đây đó chưa được gọi là bất thấu chuyển. Tại sao vậy? Thành phẩm phu tu 10 ngày nghỉ bữa này cũng kinh lắm, cha không thể nghĩ mà không nghĩ mà sáng tụng chiều tụng tối tụng nửa đêm tụng độ thời gian cái bộ không xong không nghĩ bất bớt không sẵn thì tu từ từ đi sụt xuống ha. Rồi tới năm thứ ba thì sao? Từ cái sụt tới chỗ là biến rồi mới nhất tới Phật cái đưa tiền mới chịu lại. Rồi mình thấy rằng có là tôi nói vậy chứ có là có khi vụ á, có vụ mới chịu đi. Ở đây lúc mình có khi bị dụ mới chịu đi, sẽ tự ý tự nguyện không chịu đi. Có những người tôi biết đi chùa thì sao không đi mình, có bạn bè nói riết đốc thuốc riết cũng mới chịu đi, chứ bạn bè vậy thì cái người đó bị dụ mới đi, nó tiền mới đi là chỗ đó, tiền là có lợi mới chịu đi, phải không? Có khi tôi biết là Phật tử á, một năm không tới chùa một lần, tới Tết thì nghe bạn bè nó thôi Tết đi lại chùa là Phật, ha, để năm tới có phước. Đại khái là cái người này mới nói bà kia vậy, bà kia không chịu đi. Nghe nói dù có phước mới đi, mới đi chùa. Tức là vì tiền mới đi, có lợi mới đi. Thấy không? Đó là bây giờ thì chúng ta tu sao thì mình có thơ chuyển này. Dễ. Dễ lắm. Dễ mà có. Ai chịu làm á. Cái bất thơ chuyển, tu bất thơ chuyển của mình. Không phải là có người tu bên ngoài tốt. Lại Phật sám hối, cũng kinh người Phật tốt lắm. Thấy không? Bởi vì cái phương hướng của mình á, nếu mình cứ nếu mình quên á thì mình cứ đi ra ngoài không, cứ người đấy thôi. Có khi sai ngồi không á, ngồi không thì nhớ chuyện năm trên rồi sống trên sống dưới năm nọ năm kia ngồi không á, vậy hãy hở mình ngồi không mình lấy cái chủ mình niệm Phật. Tại khi đó mình không có bớt những chuyện mà nghĩ năm trên năm dưới nữa, hay là ngồi không rồi con cái đi làm rồi ở nhà buồn không biết làm gì, hay là chắc ta sẽ đích đi vô đi ra, lại đi vô đi ra đi vô thì nghĩ chuyện này đi ra nghĩ chuyện kia khổ. Vậy mình thấu chuyển khi mình tu, mình nghe chuyện đó cái gì đâu. Bây giờ quý vị đương tu hành ngon lành nha, nghe chuyện gì buồn bên nhà gửi qua cái hết muốn tu rồi chán rồi. Ngược lại cái người biết tu á, bất thấu chuyển là gì? trong bất cứ lúc nào. Để nấu ăn cho con thì nấu, ha. Rồi tắm giặt cho con hay là rửa cho cháu thì rửa, dọn dẹp thì dọn. Để hỏi ra của mình thôi, ha. Làm gì ngày có người nó không có vợ mình Phật, tôi hỏi gì làm gì đâu, không lẽ đi không nấu một năm thức nghỉ. Vậy thì á, con cháu mình cũng lo, ha. Rồi để chỉ có gia đình ở nhà cũng lo vậy, để lo rồi thì hỏi sao đâu mình niệm Phật, ha. Như vậy đó là bất có chuyện là không có lùi. Bởi vì mình lùi là tại sao mình lùi? Vì cái cảnh, vì cái cảnh nó làm lùi, phải không? Đường tu hành ngon trớn thì cây sao phát đầu lưng. Mình lùi chứ là mình thối chuyển, mà mình bất thối chuyển là không chịu thua mày. Mày đau thì kệ mày, tao niệm Phật. Giỏi lắm thì làm đau cũng một thời được thôi à, phải không? Vậy thì đây là cái chỗ này ai hiểu được mới tránh được cái nghiệp cái tu. Cái việc tu gì không biết, tu thiền, tu niệm Phật, bất kỳ tu gì hết, hãy tu chừng nào được chứa cái thảo đỏ thì đấy. Thảo đỏ chi vậy? Ở trong người chịu thua. Bất tối chuyển là mình đi thẳng đi lên. Mình đi lên thì cái nghiệp lực hồi trước giờ mình làm này, giết không biết bao nhiêu chim cò, giết bao nhiêu nước trâu heo gà lợn, giết bao nhiêu. Vậy thì khi mình đi ngược như vậy nè, nó làm cái sức cạn, nó làm cho mình thối chuyển. Bởi vì trong cái lực đạo luân hồi mà, nếu mình trở lại làm người để trở cho địa ngục thì nó có việc nó trả thù. À, chết mà bỏ cái địa ngục thì nó có việc nè, trước bà chặt tôi nè, trước bà đập tôi nè, trước bà lóc giải tôi nè, nhân dân, có việc trả thù. Còn mình tu rồi mình đi ngược vậy nè, mà đi ngược như vậy thì sao? Nếu nó không làm á, nó không còn trả được, nó không có trả, không có đòi nữa. Vậy thì tu chừng nào, đây có việc gì chứ không? Ai tu chừng nào đó, việc chiến xảy ra nhiều. Mà nó xảy ra để làm gì? Để cho mình thấu chuyển. Cái việc tu nó dữ dàng nó thì thấy nó việc nó xảy ra dữ. Còn nghĩ tu lên mà nó không nghĩ thằng kia. Nó hơn. Hãy nghĩ thì nghiệp chướng nó lặng. Ngộ vậy đó. Thành thế là chúng ta tu bất thấu chuyển là chúng ta bất cứ cái gian lao khổ nhục gì. Thân khổ chịu thôi. Đau. Lại Phật nhiều lại Phật đau quá. Không lại được. Cầm chủ nhiều Phật. Lại trong cái tâm niệm của mình, thấy không? Đó rồi ví dụ như là chóng mặt quá, rồi cúi lại chạy té, thôi vậy thì nó hại cái thân mình cũng hiểu cho nó có chừng. Nó như cái xuồng vậy, cái thuyền vậy quý vị. Nó chưa tới bên sông mà nó chìm thì hết thành vậy hết, phải không? Giữ một phần, nhưng mà vẫn tu. Càng tiến cũng kinh không được, lấy kinh ra đọc thầm, cũng tu nè. Rồi ở nhà con cái rồi nó, ví dụ như ở nhà chung với con rồi nó rầy rà, nó thứ hết mình cũng phiền não, thấy không? Vậy thì lúc nào cũng đi gắn cho mình thở thì mình thở. Thì có như vậy mới gọi là bất thối chuyển. Thế đó mình nói rằng giờ con cháu nó lộn xộn quá đi, tôi không được, sao tôi không được? Mà chính mình tôi không được là mình thối chuyển. Mà khi mình thối chuyển như vậy thì ai mừng quý vị? Ma nó mừng, ma quỷ nó mừng. Mình thì nghe nói ma sợ lắm, nghe nói nhà nó có ma, không dám tới. Mà tôi kêu mình nuôi ma ở nhà, mình nuôi ma trong nhà mình, trong mình. Thì nhớ chỗ này khi mình tu á, cái chuyện nào nó sẽ nó có thể bệnh hoạn nè, có thể là có những chuyện trục trặc ở trong gia đình nè, tất cả thì nó có thể xảy ra. Mà xảy ra nhiều chừng nào đó, sao có người biết tu thì sao? Xảy ra nhiều chừng nào có người tu kỹ thì nãy, tu kỹ thì cái nghiệp lực cho người nó theo nhiều đời nhiều kiếp á, nó chỉ đợi mình thở ra để nó trả rồi, nó đòi rồi. Thì khi mình tu á, chuyện có thể là lối sớm, có thể là hồi trước của việc tu rồi nhà con cái mình nói một nó trả lời lại hai, hay có khi lối sớm mình nói này họ nói kia hay kệ họ, mình biết vậy hết thì mình ẩn dẫn mình tu. Mà có tu như vậy đó thì mình mới gọi là bất thối chuyển. Thế nói chuyện nghe tu nha, rồi mới có mẹ thương con rồi thấy mẹ ăn chay vài tháng cái bộ mệt bệnh nên nghĩ nó không má thẳng thẳng con lớn tuổi rồi giữ sức thôi ngẫm mặn đi rồi thời gian rồi cũng tắt hạ tu lại. Mình nghe lời con cái mình nghe mùi đó vậy đó, nó có hại mình, nó thương, mà thương cho kiểu chúng sanh. À, nghe lời nó thôi, giờ nghỉ đi, ăn mặn đỡ một hai tháng, thế rồi sau tu lại lâu dài mà, có biết đâu khi ăn mặn nữa mình đã chết rồi. Thấy không? Cái đó phải nghĩ vậy, tôi thấy có nhiều người nói rằng, thôi rồi, hồi trước lỡ, nghe nguyện lỡ, cái trường, bây giờ sức khỏe yếu quá đi, thôi giờ ngã mặn đỡ sở đùa, một hai tháng. Thì có biết được tôi tập cái kia rồi nó hai tháng chưa xong hai tháng mình đã chết rồi. Vậy thì mình chẳng được gì hết thì mình bị thối chuyển. Vậy thì nguyên quý vị tu khi mà tôi trở ngại nhiều chừng nào tôi chỉ này. Bởi vì sao vậy? Trả nợ cho rồi. Ở đây quý vị cứ mượn nợ thì sao? Mượn xe mua nợ chiếc xe 4.000 đồng thì trả 4 năm thì một tháng kể một chút, phải không? Còn mà phải dồn lại trả 1 năm thì sao? Trả nhiều một chút, nhưng mà nhiều một chút thì sao có bị khỏe? Hết nợ rồi thôi. Mình cũng vậy đó. Mình mang nợ từ 100.000 chiếc về trước, nó đòi sẽ đòi hết trong lần trả phức cho rồi, phải không? Còn để thân này mà đau trở lại rồi trong bụng mẹ lọt ra rồi lớn lên rồi đau khổ đúng chứ, khổ quá. Không trả nợ lần nữa. Mà có như vậy đó thì mới gọi là mang áo giáp nhẫn nhục. Có như vậy đó thì mới gọi là người bất phôi chuyển. Thì nó xuống với cái điều cuối cùng. Lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi mà chẳng liền được để giúp âm hưởng nhẫn, ở nơi Phật Pháp liền được Phật bất phôi chuyển, thời tôi không âm ngôn chính giác. Tức là khi quý vị tu, hồi nãy tôi nói là chịu đựng, để mà không có số chuyển là tiến lên hoài chứ không có số lui trên đường tu. Vậy thì muốn tiến lên mà muốn không số lui thì làm sao quý vị? Phải có cái gọi là đệ nhất âm hưởng nhẫn. Âm hưởng nhẫn tức là sao? Âm hưởng là gì? Âm là gì? Âm là tiếng vang, tiếng nói. Không, âm hưởng là tiếng nói. Nhẫn là gì? Là chịu đựng. Chịu đựng. Ở đây tôi biết cái người nào tu là cái âm hưởng mà thành Phật. Ở đây quý vị nè, có ai mà âm hưởng nhẫn tức là cái hạnh tu. Ai tu nhờ cái tiếng nói, tu nhờ cái tiếng âm thanh mà thành Phật? Ai? Cái quán cái âm. Thì quán cái âm nhờ cái tiếng kêu, nhờ cái tiếng kêu chúng sanh nhờ thành Phật. Còn chúng ta phải nghe kêu, nghe tiếng ngoài thì thành gì quý vị? Thành quỷ. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Nói thành quỷ là thiệt tình á. Thiệt tình thành quỷ, tại sao vậy? Nghe người ta chửi mình, nổ sanh muốn chửi lại, thành quỷ chu la. Thành quỷ chu la. Người nam nghe người nữ nói ngọt, hay là người nữ nghe người nam nói ngọt, sanh lòng yêu mến, thành thiên ma. Thành thiên ma. Thấy không? Rồi con nó ngọt với mẹ, mẹ nó ngọt với con, rồi thương ái nhau thành gì? Thiệt gì? Tạo nên xuất sanh. Vậy thì mình, cái lỗ tai mình nghe đó, thì mình bị như cái tiếng nó nghe đó, nó lồn. Phải không? Ngồi như thế nghe ngon, nó ngọt thì sao? Ai nói ngon, nó ngọt thì sao? Có bị gì cũng được hết trơn. Phải không? Đặc biệt mấy cụ lớn tuổi. Thì nó tập với người lớn tuổi gì chứ nghe, chịu nghe ngọt. Ai nói ngọt ngọt, nói rỉ rỉ, bên ai nói mơ, nói mất, nó hoài, nói được. Phải không? Đi chùa vậy chứ, những cái con cái nó sợ gì chứ, nó là miếng. Nó mới đi chùa. Cái rồi nói này cái nọ kia nghe đầu không gần vậy. Vậy thì cái âm hưởng nhẫn là gì nè? Mình nghe mà mình chịu đựng một cái âm thanh á, cái này khó lắm. Nghe mà chịu á, tôi lấy ví dụ sau là chịu. Tâm năm căn, mắt tai mũi lưỡi thân, cái căn nào mà nó nhanh nhẹn nó sẽ có việc nghe nhanh nhẹn, lỗ tai nhanh nhẹn. Bởi sao lỗ tai nhanh nhẹn? Mắt quý vị thấy giỏi lắm là thấy chuyện trong suốt, phải không? Thấy chuyện trong suốt. Mà lỗ tai mình nghe mấy giọng thì nghe đấy. Chấm 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 cho sao mình đã nghe, chứ mình không thấy cái trống. Vậy thì cái lỗ tai mình nó nghe nhiều, mà chính vì nó nghe nhiều đó, nó mới sao nó mới trở nên linh lợi, đắc lợi. Còn mình á, thành ngày Bồ Tát nói ra ngày tu á, chẳng nghe tôi nói luôn. Tôi biết Bồ Tát, người với ông ngày có bao nhiêu mắt, bao nhiêu tai. Trong kinh đại bi nó xem là ngàn mắt ngàn tai, chuyên thủ chuyên nhã, phải không? Rồi tai nào tai chính, mắt nào mắt chính. Tôi hỏi quý vị bây giờ thử ngài cỡ mình thôi chứ chắc ngài cũng không cao lớn gì đâu. Cỡ mình là mà cái gì cứ tắt cái mắt cái tai giữ quyền giác cái chỗ nào cho đủ. Cái ngàn mắt ngàn tai chứ là chỗ nào mình cũng biết hết trơn. Cái chuyện người đã tu nó trọn lành rồi đó, thì chỗ nào cũng thanh tịnh, chỗ nào cũng có giác hết trơn. Còn mình á, chính vì vậy cái cách nhà nghe đó, cái nhà nghe rồi đó, thì cái tiếng nghe như mình đó, nó thật quý vị á. Ai đây không biết chứ quý vị có nghe rồi. Bữa nay nghe thấy mình gặp đời mình sống vậy nè. Mãi bữa nay sáng thì gặp chuyện buồn, trưa mới gặp chuyện buồn, chiều mới gặp chuyện buồn, tối gặp chuyện buồn, suốt ngày gặp chuyện buồn, không quý vị sao? Buồn, phải không? Mình kỳ vậy đó, đi đâu cũng gặp chỗ rầu thì tự nhiên mình rầu, mình cũng sinh rầu. sáng đi tới nhà bà này chơi, bà nói con mới chết. Rồi cái thôi buồn quá, qua bên nhà người khác. À, cái đó là chị dâu, chị chồng về lộ, người giết chồng, người khác, người cứ nghe những chuyện lên chánh hoài. Thì cái kết khi mình đi gặp những chuyện vậy thì sao, cái người tâm trạng mình sao? Buồn, phải không? Thấy gì đầu nghĩ không à? Nhưng ngày quán cái âm đó, ngày có buồn không? Người ta có ăn, người ta không kêu cái nhà. Người ta có nhà, người ta không kêu cái nhà. Mất nhà, mất cửa, mất ăn, mất uống, chết con, chết cái, mất chồng. Vậy thì ngài, ngài nghe cái gì? Toàn là chuyện buồn không à? Toàn là chuyện buồn không à? Những chuyện bình ngày có ngày khóc, ngày cười, ngày cười. Tái sáng ngày cười. Mình á, nó thật là khi ngài nghe chuyện buồn, ngày cười. Chứ quý vị mà nghe bạn bè mình kể chuyện buồn, nó cười thì sao? Có chuyện mất lòng à? Thì chuyện ta rầu mình cười, chuyện mất lòng. Vậy thì cái chỗ này nè, sở dĩ ngày cười đó, là tại sao ngài cười? Ngài biết rằng á, tất cả chúng ta đều làm ở trong mộng đó. Trong mộng, mê. Mê mới thấy mất, mê mới thấy còn, mê mới thấy được, mê mới thấy thua. Mê không? Như mình, nhưng mình thấy đứa nhỏ, mình lớn hơn. Mình biết cái đó là hộp sồng giả. Biết cái hộp đó là hộp giả, 100% là hộp giả. Mà thấy hai đứa nhỏ nó lộn, nhìn lộn ra, cái hộp đó mình thấy sao quý vị? Mình cười với đứa nhỏ, thờ quá. Thì thật đối với mình cũng vậy đó. Lăng xăng nít tức nhớ thấy cất nhà lầu năm ba tầng, rồi cất lên rồi mất, mất rồi cất lên, cất lên rồi mất, mất rồi cất lên, mình làm hoài vậy. Thầy phải tội nghiệp ngày thấy vậy, ngày thương. Cái cười của ngài không phải là cười mái mỉa, không phải cười mái mỉa. Mà cái cười thì là ra thường ăn lại, thấy thương xót, cười trước cái sự thế luôn vậy. Vậy thì khi mình tu để dắt âm hưởng làm sao giờ đây? Chúng ta tu làm sao giờ? Ở đây đó, có ai biết không quý vị? Có ai không nghe được không? Không nghe được, không thể không mà. Nếu mà còn lỗ tai còn nghe được là tu được. Là tu sao đây? Như vậy nè quý vị. Khi nghe đó, người ngoài nói thì nghe, phải không? Mà nghe rồi mình có muốn tâm chạy theo cái tiếng nghe. Mình khổ là sao khổ? Nghe người ta nói, thấy nghe người ta khen á, thì cái tâm mình chạy theo cái tiếng khen. Nghe người ta khen thì cái coi như mình lên trời, cái lòng coi như lên trời, mừng quá, cái lòng mình nó chạy theo tiếng khen đó. Không? Mà khi chạy theo tiếng khen đó thì gì? Có khen người ta khen mình tiếng, người ta đâm lưng mình hay. Mình lo chạy theo tiếng khen. Mà quý vị để ý chứ coi, cái hại của người ta đó bao giờ cái khen á, nó dễ cho người ta hại hơn là người ta chê. Người ta chê chứ chừng nào nó chuyển bị. Khi người ta chê thì sao? Mình biết thân, mình thủ thân đó mình để ý. Còn người ta khen mình biết á, thì sao? Cái người ta hại không thấy, ta hại không thấy. Tôi có một câu chuyện hồi xưa, có một nhà chính tử ông làm vua, có bà vợ, bà Trịnh. Rồi bà, ông này ông mới kiếm một bà thiếp khác, bà thiếp tức là vợ bé. Thì thay như mấy cụ bây giờ, mấy người xưa mình nghĩ chồng mình có vợ bé thì sao quý vị? Nổ tâm bành lục chặt nữa ha. Còn bà này bà không? Không. Bà khôn á, bà biết được cái chuyện này, bà biết chuyện cái tâm lý của người ta. Thay vì bà giận dữ người vợ bé, con chồng á, bà lo còn hơn là lo cho con bà. Không, tới cho ông chồng nói đẹp, nói cô kia đàng hoàng. Tới cô kia nói là ông này đàng hoàng. Rồi lắm, một thời gian sau thì hai người không còn hết để nghi nữa. Thấy không, ông vua ông trang hoàng nó tội nghiệp, bà lo còn hơn là lo cho em bà. Tới một lúc nọ, bà này nói với bà nhỏ đó, nói, ổng thương em, có một cái ổng thích. Bà này thích tình đi thích, thương quá rồi. Người nào giúp mình không rồi. Thôi sao vậy nên không thích lỗ mũi. À, rồi mới tới nói với ông vua đó, đây, ông bà ơi, thương ông vua lắm. Bà ngặt ông vua mình có khi có mùi hôi. Nói vậy không? Thành ra cái con này khi gặp cái gặp vua đó, thì không thích lỗ mũi. À, tìm cách giấu cái lỗ mũi mình. Thì ông vua thì ổng nói chắc là tại mình hôi. Nó xe cái mũi nó chịu nghe thì kêu lên hầu cắt mũi. Thì cái bà này bà có tại đó phải kêu cắt, bà kêu cắt này. Cái giường nổ bể rồi chị ra đã rồi. Nói chi vậy, nói gì đến chi vậy để mình biết. Ai khen cũng không động tâm. Ai có khen mình gì đó không? Có khi họ khen mình đó, họ lôi mình đi những chuyện khác. Có những người tu hành khen nó thôi, ông bà có phước ra làm thì nhờ tu ấy, làm ăn thì mau dạng. Hoặc lực gia hộ. Có khi nghe ngọt ngọt vậy đó mình bỏ tu nghĩ là vậy. Không, còn có những người tu hành cũng vậy đó, ở chùa tu hành nghe nó ông nói ngọn ngọn bỏ áo không chặt tu nữa giờ lại đâu có cái đó có thì quý vị tu á ai nói ngọt cảm ơn ha, nhưng đừng có bị cái đó nó đi đi cột, đó là cái nó ngọt. Và thường thường nó đòi những quý vị nhẫn có hai cái nhẫn, nghịch nhẫn với thuận nhẫn. Nghịch nhẫn nó dễ chịu á, nghịch nhẫn nó khó rồi nó chịu nó dễ được, ta chửi mình nhịn được ha, ta chửi mình, ta mắng mình, ta nói mình nhịn được, mà người ta khen mình nó nhịn được. Quý vị đấy chúng ta ta mắng chửi là nó nặng nó nhẹ thì nhịn được, mà khi người ta khen khó nhịn. Vậy thì muốn tu cái này nè, âm hưởng nhẫn á, là giờ khi mình tu ai nói thị nó thi nó công nó đục nó cao nó thấp thì chạy lại theo đừng có theo, mình thể mình nghe nó thị thi mình sanh tâm giận, nghe nó nói thì mình nói mình thấy giận, đã giận thì mình làm sao được, giận chứ mình bây giờ giận là đủ để đi đòi đi ngục rồi, bây giờ đừng nghe nữa. Mà giờ họ có khen nghe rồi con thì rớt bỏ ngoài ta vậy đó, đừng ôm bụng. Bây giờ thấy ta khen rồi mình ôm bụng thì sao? Sao quý vị? Trở thành, trở thành cái gì, cái tập gì? Trở cao, tự đại. Mà trong đạo Phật gọi là ngã mạn đó. Ngã mạn đó. Có những người tu sĩ, tôi biết có những người tu sĩ hồi đó, tu sĩ học Phật giỏi lắm. Cái thầy thấy thì tự nhiên mình khen mình giỏi, phải không? Học giỏi này nọ. Rồi quý thầy khen riết rồi tự nhiên coi những thầy thuộc. Cái ông thầy dốt. Có, ở đây có người nói, ở đây có người nói thẳng như thế. Nói rằng thầy tư không có ông nào mà có văn bằng, thầy ông nào cũng dốt, làm những cái gì chuyện. Ở đó chính mình thấy, có nhiều khi đừng biết thầy cứ tu hành, đó người khen. Mà trong đạo Phật quan trọng nhất là cái trí huệ á, chứ không là cái văn bằng của thế gian, có tu mà được. Còn mình á, cũng bị nhớ, ai khen mình, thì cảm ơn, đó, cảm ơn, tiếp tục tu. Để cho đáng tiếng khen của người ta, xứng đáng tiếng khen của người ta. Chứ đừng có nghe người ta khen rồi, khen mình quá tôi các tu thành Phật rồi, khỏi tu nữa. Bao nhiêu đó mình đòi. Thấy không? Ai khen mình phải chính pháp, tu hành. Khen trong chuyện tu hành, khen trong chuyện mà làm việc phước đức á, thì mình nhận cái lời khen của mình thôi. Còn ai khen mình những chuyện danh lợi thế gian á, được nghe. Được nghe có nghĩa là sao? Nghĩa là dẫn cái đi vào vô tai mình rồi, mình nhớ được theo. Mà quý vị, nếu mà thị phi mà không có ảnh hưởng được quý vị á, thì như vậy được gọi là cái mất phát triển đó, không có phát luôn. Còn bây giờ nếu mà thị phi, tôi mà còn bị tiếng thị phi, bị tiếng mà ngợi khen, bị tiếng mà chê bai mình ảnh hưởng mình á, tức là mình tu không được. Mà tu không được thì sao quý vị? Phát luôn. Mà phát luôn thì sao? Thì hãy phát luôn thì địa ngục cũng mở sợ sợ đợi mình đó. Bởi địa ngục cũng mở sẵn đợi mình. Mừng lắm, bởi vì nếu mình muốn đi ngược vậy nè, mà hãy mình xuống mình chữa ngược thì là đương nhiên chữa đi một cái mở sẵn đó mình. Thì mình trở lại mình ráng mình thôi. Tai mình nghe, phải cũng đừng có mừng, quấy cũng đừng có buồn. Bây giờ nó nghe rồi như gió khỏi ngoài tai vậy thôi. Mình biết lòng mình thì thôi. Thấy không? Nếu nghe là nghe trong chánh pháp đúng thì nghe ai khen mình. Khen phải, cảm ơn ta rồi ráng tu thêm. Còn khen mình mà không phải, hay là nói chúng ta nói lắc nói láo nói điên ta thì kệ họ, mình ráng mình tu, ai nói gì nói. Rồi mình tu họ có chê cũng vậy, ở đây tôi nói thật có nhiều người họ chê dạy, sao dạy người có ai bị chê dạy chưa? Dạy qua đây đồ ăn thiếu thì thật cái hèo chưa ăn, phải dạy không quý vị? Không phải dạy, không phải dạy, biết ăn chứ, mà phải không muốn ăn. Ở đây thì cũng gì thấy thì sang đây rồi thì thiếu gì chỗ này cũng loại chi đi chơi mà không biết là giải. Mà tôi là chi ở đời rồi mình thấy là cái thực sự cái giải cái khôn á, biết sao nói nè, người có định được cái giải cái khôn không? Không có người hỏi tôi cái hồi nào hút từ sao nữa không, cái sạch khờ nó qua tới đây không biết gì. Thật sự ra đầu sư Nguyễn Minh Khiêm có một bài thơ, mấy người có nhớ không, cái giải khôn. Ông nói vậy nè, nói rằng thiên hạ đua nhau nó dạy khôn, biết sao rằng dạy, biết sao khôn, khôn nghề cờ bạc hay là khôn dạy, dạy chúng chân chưa lấy dạy khôn, mấy kẻ khôn lanh đều có dạy người, mấy kẻ khôn lanh đều có dạy, tại vì nữa hả?
Người có dạy
mới nên khôn. Những người có dạy mới nên khôn. Vậy thì mình thấy cái dạy khôn nó khôn cái chỗ cờ bạc, khôn cái chỗ mà ăn mặn, khôn cái chỗ giết hại đó là dạy, khôn mà không dạy. khôn bây giờ nhưng cái hậu quả nó là dài, phải không? Thì khôn cái chỗ mà rượu chè, cái chỗ mà cướp bóc, cái chỗ có tiền liền khôn. Bây giờ ở đời tiền bạc tội giả thì đến cũng giết cho mình đấy, dễ. Vậy thì cái đó là khôn mà là cái khôn dạy. Còn dạy chúng nhân chương á, hồi xưa là kiểu chữ nghĩa. Bây giờ thôi, giờ mình có tiền, không có, không có, ăn cũng muốn ăn, có ăn vậy, không à, thấy không? Có mặt cũng có mặt vậy mà không mặt. Vậy thì cái dạy chúng ta thay vì cái giờ đi chơi shopping này nọ là khôn à. Đi ra có mở mắt nhìn, cái giờ đó mình tới chùa mình cũng kinh, mình lễ sáng, là cái đó mình dạy trong thế gian, nhưng mình dạy khôn. Cái dạy bây giờ cái khôn là sao, thấy không? Có nhiều người nói tại sao tội giả cuối cùng không đi chợ, cũng người thấy có nhiều người đi chợ đi vòng vòng như nè, họ cho là khôn, nhưng mà cái khôn là không dạy đó. Bây giờ khôn thì cái hậu quả của mình. Và quý vị ở đời tu á, hãy có lòng quyết tâm tu, ai nói gì nữa cũng tu. Mà tu như vậy thì sao quý vị? Tu về ống trống thì chạy, thấy không? Quý vị thấy cái đường Phật nó như vậy nè, mà mình đi nói được Phật đâu có nó thẳng băng, nó cũng châm gai vậy, nó châm gai chứ đừng có ma đó. Đi một chút có cái đồi này cái đồi tham này, vượt được cái đồi tham qua tới cái đồi kia là cái đồi sắt này, vượt được gì cái đồi, thấy không? Mà đi như vậy quý vị đi hoài, bữa nay già rồi, chạy một căng nó không tới, mệt. Đi một chút, bữa nay đi 10 bước, thấy không? Để mai đi 10 bước, mốt đi 10 bước, đi hoài vậy thì sao quý vị? Đi hoài không chống chạy không tới à, phải không? Vậy thì còn nếu mình không đi thì sao? Không đi bao giờ không tới, rồi ngồi đó được than hoài. Phật ơi Phật, con đưa tay rồi, nếu con khi mình nếu tay mình, Phật khi mình đưa tay nắm mình đây, nếu hai căn nhà mình đây, làm sao đi được, thấy không? Bây giờ đấy, tôi nói vậy đó, từ đây sáng Phật anh em trong chùa á, mình làm ai cái cũng kể họ cảm ơn chị, thấy không? Còn ai chê cũng cảm ơn chị, bởi vì khen chê đều là nó tiến giúp mình tu. Khen thử coi mình còn cái lòng chiếu mạng hay không, thấy ta khen thấy vui tức là biết mình chưa nâng thân, thấy không? Thấy người ta nói nặng nó nhẹ mà mình còn giận á, biết mình chưa nâng thân. Vậy thì khen chê chẳng bận lòng, được tổ là khen chê chẳng bận lòng đó, nằm duỗi hai chân ngủ, được tổ là đại sư nói vậy đó. Khi mà khen chê không còn dính tới mình nữa rồi thì mình nằm duỗi chẳng hai chân mình ngủ vậy, tức là cái người hiện tại thoát khỏi cái ràng này của thế gian, thấy không? Thế nên mình ráng mà tu vậy rồi thì ráng nhớ hai chỗ đó mà tu, thấy không? Khen cũng phải kệ họ, chê cũng phải kệ họ, mình tu có định đỡ chắc khác. Bởi vì cái quan trọng là Phật biết mình biết mình thôi, thấy không? Thế nên ráng. Bây giờ thì coi như là xong cái buổi giảng cuối của 48 trời đại nguyện của Phật Di Đà. Ngày tuần tới thì tôi bắt đầu giảng cái niệm Phật thập yếu. Sau niệm Phật thập yếu thì tôi sẽ giảng lại kinh. Bây giờ quý vị vũ tranh ra cho nó mất mỏi, bây giờ nói chuyện niệm Phật. Thưa quý vị, về đáng tu.